Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ánh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giang. Phật từ bi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2008 và chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina để cùng nhau đón mừng ngày lễ Phật Đản. Tối hôm nay là đêm đầu tiên chúng ta sinh hoạt Phật Pháp trong mùa Phật Đản này. Ở bên Trung Hoa vào thời nhà Minh có bốn vị đại sư rất là nổi tiếng, đó là ngài Hám Sơn, ngài Tử Bách, ngài Liên Trì, ngài Ngẫu Ích. Thì bốn vị này được gọi là tứ đại danh tăng vào thời nhà Minh. Bốn vị này đã có công rất lớn trong việc chấn hưng Phật giáo và phát triển Phật giáo. Bởi vì vào thời nhà Minh á, Phật giáo rất là suy đồi. Minh Thái Tổ, tức là vị vua đầu tiên của thời nhà Minh, tức là ông Chu Nguyên Chương, ông mượn thế lực của Minh giáo Hồng Liên giáo để lên ngôi. Trong đó cũng có Phật giáo. Và sau đó ông đã chia Phật giáo ra thành nhiều phái để dễ dàng ông gọi là phân hóa cái tiềm năng, cái lực lượng. Ông cho xây rất nhiều chùa, nhưng mà cái mục đích của những ngôi chùa đó là để đào tạo những ông quan ở trong triều đình. Và thời đó tu sĩ là một nghề, cho nên ai muốn đi làm tu sĩ là phải mua một cái giấy phép hành nghề mà được cấp từ triều đình. Và những tu sĩ mà hành nghề như vậy thì dĩ nhiên là không phải là những người tu. Cho nên sau này các thầy ta hay nói nửa đùa mà nửa thật, thầy tu khác với thầy chùa là vậy. Có nhiều khi thầy chùa là gì? Thầy chùa là những người thầy chỉ ở chùa mà không tu, có phải không? Ở chùa mà không tu kêu thầy chùa. Và thí dụ như mình đi tụng kinh, mình tính tiền người ta, thí dụ vậy. Hoặc là mình đã sống ở trong chùa nhưng mình làm những cái việc nó không có đúng, thì cái đó gọi là thầy chùa. Còn thầy tu là những người ở trong chùa mà người ta tu. Và nếu mà có đi ứng phó đạo tràng là vì cái tâm nguyện, cái tâm từ bi. Ứng phó đạo tràng đó là đi làm cái chuyện cúng kiến cho người khác vì cái tâm từ bi, và cũng mượn cái huyển để độ chơn, và cũng vì cái nhu cầu tín ngưỡng và đem cái chánh pháp đến cho những người dân, những người Phật tử sơ cơ. Thì nói tới đây thì Pháp Hòa nhớ có một cái câu chuyện vui thôi. Có cái ông đó, ông làm câu đối. Ông nói vợ một, vợ hai, hai vợ đều là vợ cả. Đưa lên ông thầy cũng chọc lại, ông nói thầy chùa tu, thầy chùa, chùa thầy cứ việc thầy tu. Thì nói như vậy đó là để cho mình biết đó là ở vào thời nhà Minh đó, Phật giáo không có được hưng thịnh, và nếu có đó chỉ là một cái hình thức, và đa số là các thầy ở trong chùa nhưng mà không có được học hỏi Phật pháp một cách chính đáng, bởi vì các vị đó đi vô tu chỉ như một cái nghề. Và ông Chu Nguyên Chương á, cái chủ đích của ông á là ủng hộ những người thầy mà chuyên môn lo tụng cúng để mà làm cho cái năng lượng của đạo Phật nó giảm sút đi. Bởi vì ông đã mượn cái ông thành tựu được là ông nhờ những cái quần chúng Phật giáo, cho nên giờ ông cũng sợ lắm. Vì vậy thời đó có bốn vị hòa thượng, ngài Hám Sơn, quý vị biết danh của ngài Hám Sơn, ngài Hám Sơn, ngài Ngẫu Ích, ngài Liên Trì, ngài Tử Bá, thì bốn vị này đã đứng lên để mà chấn hưng lại Phật giáo ở thời đó. Và đặc biệt là ngài Hám Sơn chịu rất nhiều những cái gian khổ trong thời gian đó, bị tù đày rất là cực khổ. Và cuối cùng thì ngài mất năm 1623, ngài sanh 1546. Khi ngài mất thì ngài khoảng 70 mấy tuổi, ở tại Tàu Khê. Và bây giờ vị nào mà đi về Quảng Châu á, đi qua thành phố Thiều Quan đến chùa Nam Hoa, chùa này tức là cũng là nơi đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng đó, thì quý vị đi vào tổ đường đó, quý vị sẽ thấy còn ba cái nhục thân. Ở giữa là thờ nhục thân của ngài Lục Tổ Huệ Năng, một bên là nhục thân của ngài Hám Sơn, một bên là nhục thân của ngài Đan Điền. Ba nhục thân. Nhục thân là gì? Nhục thân tức là sau khi vị đó viên tịch rồi thì người ta để cả cái thân đi vào trong một cái khạp, mình gọi là giống như bị gì, các vị ngồi lúc mất là ngồi theo cái tư thế ngồi thiền, cho nên phải làm một cái quan tài theo cái dáng như một cái lu vậy đó, một cái khạp vậy đó, rồi để nhục thân các ngài vào trong đó rồi đem đi chôn. Và một thời gian sau thì khi mà người ta khai mộ đó, thì người ta thấy rằng cái nhục thân các ngài còn nguyên, chỉ teo lại thôi. Quý vị hiểu ý không? Cái đó gọi là nhục thân. Còn khi mà mình thiêu ra, mình thiêu ra rồi thành ra những cái viên ngọc, thì cái đó gọi là xá lợi. Còn nhục thân là cả cái thân xác còn lại. Và người ta đã đem đi thí nghiệm rằng ba tượng, ba cái nhục thân đó không phải do ướp gì hết, mà do cái sự huân tu của các ngài. Đó, thành thử ra bây giờ mình đi về Trung Quốc á, mình thấy còn ba nhục thân. Và nhục thân của ngài Hám Sơn rất đẹp. Còn ngài Đan Điền á, là chỉ hơi khòm xuống một chút. Khi ngài ngồi, ngài hơi khòm xuống. Nhưng mà ngài Hám Sơn ngồi rất đẹp. Ngài Hám Sơn có pháp danh là Đức Thanh. Ngài đi xuất gia năm Ngài 19 tuổi. Và mặc dù Ngài Hám Sơn là một vị danh tăng, một vị thiền sư, và Ngài đã để lại cho đời rất nhiều những tác phẩm chú giải những kinh điển. Thì trong đó có kinh Pháp Hoa, có kinh Hoa Nghiêm, có Khởi Tính Luận, vân vân. Ngài để lại nhiều sách do Ngài chú giải. Và Ngài còn có một cái bài ca. Cái bài ca đó có tên là Khuyến Thế Ca. Khuyến Thế Ca. Cái bài ca này á, lời lẽ khi mình nghe mình thấy bình dị lắm. Nhưng mà khi Pháp Hòa đọc á, thì Pháp Hòa cảm được cái tình thương của Ngài. Một vị thiền sư, một vị đại hòa thượng, nhưng mà giảng kinh viết sách rất nhiều, nói những cái nghĩa lý rất cao siêu, nhưng mà cuối cùng Ngài cũng để lại cho đời một bài ca đơn giản, ngắn gọn, nhưng mà nó rất là thực cho cái cuộc sống của mình. Giống như quý vị thấy có những vị thầy, mình nghe là thiền sư, mình đến mình học đạo, mình nghĩ là thiền sư sẽ dạy mình cái gì cao siêu lắm. Nhưng mà khi đến rồi thì quý vị thấy thiền sư dạy gì? Dạy những chuyện rất đơn giản, đúng không? Người đệ tử nói, dạ thưa thầy, xin thầy dạy cho con cách tu đạo. Ông bảo đi quét nhà đi. Thôi, những cái chuyện như vậy đó. Thấy không? Rồi một vị kia mới đến là nói, thưa thầy, con ở đây với thầy lâu ngày rồi mà con chưa thấy thầy dạy con tu gì hết. Thôi xin thầy cho con đi chỗ khác con tu. Thì ông thầy nói là, ngươi đến đây ngươi cần học cái gì? Nói, dạ con cần học cái diệu đạo. Diệu đạo tức là những cái đạo vi diệu. Ông thầy nói, mỗi ngày con có quét nhà không? Nói, dạ có. Nói, quét nhà là diệu đạo. Con có ăn cơm không? Nói, dạ có. Ăn cơm là diệu đạo. Mà ăn rồi con có rửa chén không? Nói, dạ có. Có rửa chén là diệu đạo. Cho nên các vị, mình đừng có tưởng là các vị người ta tu là người ta nói toàn là những chuyện đại thừa rồi, thì mình nghĩ là đời sống người ta chắc cái gì nó ghê gớm lắm. Pháp Hòa nghe kể ở Việt Nam mình có một vị lão hòa thượng. Ngài được người dân rất là cung kính. Một hôm Ngài đi về quê Ngài giảng á, thì đến giờ Ngài mắc đi giải, thì Ngài mới xin phép là Ngài đi vào trong nhà vệ sinh, Ngài đi giải. Thì mọi người dân ở đó kéo lại với nhau và trầm trồ. Nó, ủa, ông lão hòa thượng mà cũng có đi giải nữa hả? Như vậy thì người thánh hóa, phải không? Ta thành thánh hóa. Cho nên mình đọc trong kinh Kim Cang á, đầu tiên vô cái bản kinh á, thì mình mới thấy rằng Đức Phật diễn tả cái đời sống thường nhật của Phật rất bình thường. Phật ôm bình bát đi vào thành, từng nhà khất thực, xong trở về tỉnh xá cùng với chúng tăng ăn cơm, rửa bát, xếp y, rồi ngồi thiền. Phật cũng sống như vậy thôi. Không, và cái đời sống hàng ngày của mình cũng chỉ có bao nhiêu việc. Nhưng mà tại sao mình không làm được? Là tại vì mình cứ bận rộn lo những cái việc khác. Cho nên khi mà chúng ta đọc cái bản Khuyến Thế Ca của Ngài Hám Sơn á, thì mình nghĩ rằng Ngài sẽ nói cái gì đó rất là, nghĩa là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật đồ này kia. Nhưng mà không, Ngài nói những lời lẽ rất bình thường, rất bình dị. Và hôm nay là ngày vui của Phật. Pháp Hòa muốn đem cái bài ca này ra để chúng ta đọc. Đọc rồi chúng ta cùng nhau chúng ta ôn lại. Thật ra đọc những cái lời này là ai cũng sẽ nói, tôi biết, cái này tôi biết, cái kia tôi biết, không? Nhưng mà thưa, biết là một chuyện, làm là một chuyện khác, phải không? Rồi chúng ta chỉ nghe là Phật Pháp là vô thượng thẩm thâm vi diệu Pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Nhưng mà mình chỉ làm có một việc là ngã kim kiến văn, không có thọ trì. Người ta là ngã kim kiến văn, phải không? Đắc thọ trì. Còn như vậy thì mới được gọi là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Còn mình chỉ có thấy, có nghe mà không có thọ trì. Thành thử ra đây là một bài ca Ngài gọi là khuyến thế ca của Ngài Hám Sơn. Và khi chúng ta nghe cái lời của Ngài thì chúng ta thấy Ngài, những cái lời Ngài nói nó xuất phát từ cái trái tim của Ngài. Ngài viết lại rất nhiều sách, nhưng mà cuối cùng Ngài để lại cho đời một bài ca rất đơn giản, rất là bình dị, không có gì gọi là cao siêu hết. Nhưng mà chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta ngẫm nghĩ, và thậm chí chúng ta thuộc được một câu, một bài nào trong đó, nó cũng có thể nó đủ làm cho chúng ta an lạc. Và nếu mà gọi là không an lạc lâu thì ít ra ngay trong giờ phút này nghe được cái bài ca đó, mà ai đang ôm ấp một cái gì đau khổ phiền muộn, nghe được bài ca này rồi biết đâu cũng giải được một chút, phải không? Mà nếu mà Bần Tăng mà ngồi đây mà Bần Tăng có nói đi nữa thì mua vui cũng được một vài trống canh. Và bài này bằng chữ âm Hán. Và trong khi mà đọc xong á, thì Pháp Hòa cũng có cái cảm hứng. Pháp Hòa đã dịch cái bài ca này ra bằng tiếng Việt. Rồi Pháp Hòa sẽ đọc cho đại chúng nghe. Cái bài này bằng chữ Hán, bốn câu đầu như thế này: Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quan. Bài ca có 10 đoạn, đây là đoạn đầu. Hồng trần là cõi bụi, hồng là màu đỏ, trần là bụi, hồng trần là bụi đỏ. Và khi mà người ta nói đến hai chữ hồng trần là ý người ta muốn nói cho cuộc đời này, có phải không? Cuộc hồng trần gửi thân trăm tuổi, kiếp phù sinh thay đổi mấy lần. Có thân nên khổ vì thân, bởi xưa chân tánh niệm lầm say mê. Hay là cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi. Khi mà đi chôn một người mất á, thì cái vị thầy phải khai thị cho người mất bằng một cái câu: Tâm hàm vũ trụ đạo quán cổ kim, kìa biển dâu chi xác cuộc nổi chìm, nọ sóng thác quảng bao đời thay đổi. Thân tứ đại phải quay cuồng theo vận hội, thôi thì từ đây có chiếu đất màn trời, trăng trong gió mát, hương linh hãy an giấc nghìn thu. Nghĩa là bây giờ yên tâm mà gửi xác ở đây, gửi thân tứ đại ở đây, nhưng mà tâm nhất chân là vẫn toàn vẹn đủ. Công phu thì trong đó sẵn tâm kinh, sẵn tánh Phật, sẵn cõi tịnh đài vàng, vui đủ điều sống vô lượng kiếp. Cái quan trọng là cái tâm của mình, chứ còn cái này là cuộc đời này nó vậy đó. Anh lăn vô cõi này rồi là anh phải bị hút thôi à. Cuộc hồng trần gửi thân trăm tuổi mà, lâu nhiều nhất là 100 năm à, nhưng mà ai mà phước nữa thì hơn được vài năm, nhờ ăn gạo lứt muối mè gì đó. À, hồng trần là để chỉ cho bụi, bạch lãng là những cái sóng gió. Nghe chữ hồng trần là mình thấy nó hết sức rồi, phải không? Rồi thêm gì nữa? Bạch lãng nữa, tức là những cái sóng nó dồn dập dễ sợ. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, lưỡng là hai cái. Hai cái này nó mênh mang với nhau, nó mênh mông, nó chập trùng lắm. Câu đầu thôi mình thấy đúng không? Quá đúng rồi chứ gì nữa. Ba cây chụm lại một cành mẫu đơn. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Nhưng mà Ngài cho mình một câu: cái nhẫn nhục, cái nhu hòa, nó là thị diệu phan. Phan là gì biết không? Phan này là phương. Phương này là gì? Phương thuốc. Cái phương pháp mà để cho mình sống trong cái cõi hồng trần, cõi bạch lãng này được nhẹ nhàng, đó là gì? Đó là nhẫn nhục và nhu hòa. Chữ nhu là gì? Nhu là mềm, hòa là thuận. Nhu hòa là mềm mỏng mà hòa thuận. Còn nhẫn á, còn nhẫn là phải nhẫn làm sao? Nhẫn, trái chủ, oan gia, tùng thử tận. miệng phải nhẫn, thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn. Cho nên ta nói ba chữ nhẫn, chứ không phải tại cái ông tổ này ông Cà Lâm ông nói nhẫn nhẫn nhẫn, phải không? Nhẫn nhẫn nhẫn, mình thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn, cái trái chủ, cái oan gia nó mới tận được. Còn nhiều khi á, mình nhẫn cái miệng mà mình không nhẫn cái hành động, tức là mình không nói nhưng mà mình để cái mâm, mình để cái chén, cái bóp mình đóng cửa cái rầm, mình dùng cái áo cái phạch, thì cái đó chưa phải thân chưa nhẫn. Thì mặc dù người ta không nghe mình nói, nhưng mà người ta thấy mình hành động cái người ta làm sao, người ta cũng phát bực, phải không? Rồi những cái oan gia, cái trái chủ nó khởi. Thôi giờ nói gần chút là những cái xích mích, những cái gây go, những cái cãi vã nó cũng sẽ xảy ra trong gia đình. Đó, cho nên không phải chỉ nhẫn trong cái ý, không phải chỉ nhẫn trong lời nói, mà chúng ta phải nhẫn luôn cả hành động. Trái chủ oan gia nó tuần thử tận. Có nhiều khi mình sống trong đời á, mình gặp rất nhiều những cái oan trái. Và có những cái mà mình gọi là không có công bằng. Thành thử ra khi mà chuyện gì nó đến thì chúng ta trách gì? Cao sanh ơi hỡi cao sanh. Cao sanh là nói ông trời. Hồi chúng ta nói tạo hóa, vân vân. Nhưng mà chư tổ cũng dạy mình sao? Đừng có trách lẫn trời già. Đáo đầu thiện ác, chánh tà khác nhau. Quả nhân chẳng trước thời sau, nghĩ cơn báo ứng chậm mau mấy hồi. Cái đó là một sự thật. Cho nên nhiều khi con cái trong gia đình của mình vậy, con trai con gái cũng vậy, nó đến mà nó làm khổ mình, nó cũng là do cái gì? Cũng đều là nợ cũ thôi. Nó tới nó đòi. Mà nó tới đây mà nó trả cho mình cũng là cái gì? Cũng là nợ cũ thôi. Nó tới để nó trả cho mình. Cho hồi xưa người ta có câu như thế này: nhi nữ thời túc trái, khảo trái, hoàng trái, gọi là con trai, con gái nó đến đây đều là do nợ cũ hết. Nếu mà nó khảo trái tức là nó tới nó đòi mình, là mình nợ nó gì? Hoàng trái là tới mình trả, nó trả cho mình, nó nghe lời mình nói đâu nghe, đó là hoàng trái. Hữu trái phương lai, giữa hai cái đòi nợ và trả nợ không có thì nó không có mặt ở đây. Quý vị nhớ câu đó không? Nhi là con trai, nữ là con gái. Nhi nữ thời, thời tức là đó. Nhi nữ thời túc trái là nợ cũ, khảo trái là tới đòi, hoàng trái là tới trả, hữu trái phương lai, hai cái đó không có thì không có tới đây. Còn vợ chồng là gì? Là thiện duyên, là ác duyên, là vô duyên, bất hợp. Gọi là vợ chồng nhiều khi cũng là ác duyên, cũng là thiện duyên. Giữa cái duyên đó mà dù ác hay là thiện, thấy không? Thiện duyên, ác duyên, vô duyên bất hợp, tức là nếu không có thiện duyên lẫn không có ác duyên thì cũng không có gặp được. Cho nên bây giờ mình gặp nó, mình gặp rồi thì mình phải biết đó là sao. Thôi bây giờ lỡ lao vào cái chốn bụi hồng rồi, phải không? Thì thôi đi, ráng đi trọn một vòng cho xong. Vòng thôi, nhưng mà cũng mệt mỏi lắm. Một vòng nó cũng mệt mỏi lắm. Ngày hôm qua có một Phật tử dẫn ba không hai vợ chồng lên ngồi chơi hồi, cái mới nói trời giờ con mệt quá. Hỏi sao mệt? Ba đứa con giờ mỗi đứa nó khảo tụi con một kiểu. Con trai nó hành theo con trai, con gái nó hành theo con gái. Mà đứa nào nó cũng nghĩa là hai vợ chồng bây giờ là sất bất sang bang. Con ngẫm nghĩ Hồi đó con cứ kêu em con sanh cho nhiều. Bây giờ con nghĩ con thưa con thấy nó hay, con khen nó giỏi. Hỏi sao vậy? Nó nói tôi thấy chị tôi sợ quá, tôi sanh một đứa thôi. Giờ tôi sanh ba đứa tôi lo không có nổi. Không, thành thử ra con cái cũng vậy, vợ chồng cũng vậy, hay bất cứ cái gì. Chiều hôm qua ở tại Trúc Lâm có một buổi trà đàm với những người ngoại quốc, thì có một người đã đưa lên một câu hỏi là làm sao để mình có thể biết được mình đã quyết định một cái điều đúng. How do you know that you have made the right decision? Thì Pháp Hòa để cho họ trả lời. Và trong đó có những người trả lời như thế này: ở đời rất khó để mà mình xác định cái nào đúng, cái nào sai lắm. Nhưng mà nếu cái nào mình đã lỡ quyết định rồi thì mình phải làm hết mình của mình. You do your best what you have made. If you already make that decision and you try to do your best, that's all. You very hard to prove that is the right decision or not. Pháp Hòa nói là bất cứ một cái quyết định nào cũng phải trả với một giá. Không có cái chuyện gì trên đời này mà không có giá đó. Thấy không? Quý thầy chọn con đường đi tu, đây cũng là một con đường chứ gì, nhưng mà cũng phải trả với một giá. Phải không? Muốn làm một thầy tu mà được tu cho đến nơi đến chốn cũng đâu phải dễ đâu. Tại vì sao? Vì tất cả chúng ta là những người ở trong cái biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi bể khổ thôi. Kẻ ngược gió, kẻ xuôi gió, không có ai hơn ai hết đó, cũng ở trong cái biển à. Nhưng mà anh hơn chút, anh được đi thuận chiều gió. Tôi ngược gió, thì người nào ngược thì phải ráng chèo, ráng chống. Phải không? Còn người nào thuận, nhưng mà đừng quên nghe, có những lúc nó cũng ngược chứ. Cho nên nhiều khi cái thuận vậy mà khó. Tại vì sao? Tưởng đâu là khỏe quá, nhắm mắt nhắm mắt đi hồi sao à, nhà ngày hết quê xa vạn dặm đường mà không biết, đi lộn chỗ à. Thì thôi giờ mình nói lại cái bài. Ngài đưa ra một cái phương pháp để mà trị cái trong cái cuộc đời này. Một cái phương thuốc tốt là gì? Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Diệu phan là diệu phương á. Rồi Ngài đưa nữa nè: đáo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt. Đáo xứ là đến đâu cũng vậy, mình phải tùy duyên. Ông bà mình dạy đó, gọi là nhập gian tùy khúc, nhập gia tùy tục. Nhập gian tùy khúc là đi vào cái dòng sông, mà dòng sông nó cong á thì mình phải bẻ lái mình cong theo. Chứ còn mà nếu mà sông nó cong mình cứ thẳng vậy sao đi được. Giống như mình lái xe, phải không? Lái xe là mình đừng có căng thẳng quá, mình phải buông cái tay lái mình cho nó thư thả. Rồi khi mình gặp những cái chỗ cong là mình buông cái tay lái mình chỉ cần lần cái tay lái đi theo thôi, thì tự nhiên cái xe nó đi thẳng. Đó, không có cứng ngắc, buông lỏng, nhưng mà là cái người đi tới đến. À, đáo xứ tùy duyên, tùy duyên. Duyên tế nguyệt, chữ duyên này là gì? Chữ duyên này có nghĩa là kéo dài ra. Thí dụ như mình niệm Phật Dược Sư á, mình niệm là Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ. Tiêu tai là tiêu hết những tai nạn, duyên thọ là kéo dài tuổi thọ ra. Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật. Thì cái chữ duyên ở đây cũng có nghĩa đó. Chữ duyên là kéo dài ra. Đáo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt, kéo dài được năm tháng. Nguyệt là tượng trưng cho tháng, tuế là năm, kéo dài năm tháng. Có một cái con chim á, nó than với con chim bạn, nó để tôi đi chỗ khác tôi sống. Con kia hỏi làm sao vậy? Nó ở đây cái tiếng kêu của tôi á, ai cũng ghét, người ta lấy đá người ta luyện tôi hoài, tôi buồn tôi đi chỗ khác. Cái con chim bạn nó mới khuyên, nó nói anh ơi, cái quan trọng là anh đổi cái tiếng hú của anh. Chứ còn anh không đổi cái tiếng hú của anh mà anh cứ chỗ nào luyện anh rồi anh đi chỗ khác rồi anh cũng hú kiểu đó người ta luyện nữa, thì cả đời của anh không lẽ anh đi hoài sao? Có phải vậy không? Có phải không nè? Cho nên cái quan trọng là mình phải thay đổi cái tập khí của mình, cái chướng, cái gọi là những cái tật xấu của mình, chứ đâu phải là đổi người, đổi chồng, đổi vợ, đổi chỗ, đổi nơi gọi là ok đâu. Phải không? Thành thử ra đáo xứ tùy duyên tế nguyệt là vậy. Cái người mà sống mà biết sống thì nó khỏe lắm. Cái chữ mà không phải sống vậy rồi cái là mình sống thọ đâu. Cái chữ thọ đây có nghĩa là sao? Ở đâu mình sống cũng dài được. Người ta không có tới, người ta hỏi ở chơi chừng nào về. Tao không có hỏi ở chơi chừng nào về. Phải không? Nhưng mà mình nếu mình ở làm sao, mình ta hỏi ở chơi chừng nào về là hơi mệt rồi. Nói dạ thôi mai. Cái kiểu mà hỏi còn cơm không, nói còn, tại tôi lỡ chan miếng nước tương hơi mặn, thêm miếng cơm. Rồi thêm miếng cơm hơi lạc, thêm miếng nước nữa. Cứ vậy mà cứ cơm với tương của người ta hoài. Không. Đáo xứ. Cho nên mình mới biết là người Trung Hoa cũng có câu hòa khí sanh tài. Trong gia đình mà sở dĩ mà sanh được cái tài sản là do cái sự hòa thuận của nhau. Trong một ngôi chùa cũng vậy. Cái ngôi chùa đó mà nó thịnh đó, không phải do một người mà do cả chùa với nhau đồng lòng với nhau, hòa hợp với nhau. Cho nên cái tinh thần hòa hợp hay lắm. Cho nên cái chữ tăng á, chữ tăng á, Phật pháp tăng á, mà dịch là hòa hợp chúng rất hay. Một cái chúng sống hòa hợp với nhau thì gọi là tăng. Dù người đó đầu có cạo, áo cà sa có khoác, nhưng mà sống cứ mai gây gỗ với người này, mốt tìm kiếm chuyện với người kia, người đó vẫn chưa đủ cái khả năng làm tăng. Tăng là phải sống hòa hợp. Mình là cái người sống hòa hợp được vậy thì mình sao? Nhập gian tùy khúc, nhập gia tùy tục. Mình đến đâu mình cũng có thể hòa nhập được với người ta. Còn nếu mình đừng có nói rằng là tôi vậy đó, tánh tôi thẳng thắn vậy đó, không? Khó lắm. Biết rằng thẳng thắn là tốt ha, nhưng mà thật sự ở đời không phải chỗ nào tôi cũng chấp nhận. Giống như mình nói tôi tiếng tôi hú vậy đó, con chim kia nó tiếng tôi hú vậy đó, ai chịu cũng chịu thôi, phải không? Thì người ta cũng thôi, thì người ta lấy lá ta luyện mình cho mình thôi chứ sao. Cho nên mình sống là mình nên nhẫn nhục, mình nhu hòa. Nhu hòa tức là mình mềm mỏng, mình nương với nhau. Mình nương với nhau. Sống chung là phải nương với nhau. Ta cũng gọi là chúng sanh. Chúng sanh tức là những người đồng duyên với nhau mà sống thật là chúng sanh. Không? Cho nên vì sống nên phải lụy thiền. Nếu như đường liền ai phải lụy ai. Người này sống mình phải nương người kia, người kia sống mình phải nương người nọ. Chứ còn mình đừng có nói là mình là độc tôn, phải vậy. Thì Ngài nói rằng đáo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt, chung thân an phận, độ thời quan. Tức là hết đời mình qua được những cái thời, mình qua được những cái khó khăn. Pháp Hòa đã dịch cái bài này tiếng Việt như thế này. Mới đầu định dịch theo kiểu lục bát, nhưng mà dịch xong cái hứng, cảm hứng thấy dịch kiểu này thích hơn, đổi là kiểu dịch như thế này. Đời cát bụi còn thêm sóng gió, thuốc nhiệm màu là nhẫn nhục nhu hòa. Đi đến đâu ta cũng sống hoài hòa, trọn một kiếp không nhạt nhòa lẽ sống. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quan. Đời sóng gió còn thêm cát bụi, đời cát bụi còn thêm sóng gió, thuốc nhiệm màu là nhẫn nhục nhu hòa. Đi đến đâu ta cũng sống hài hòa, trọn một kiếp không nhạt nhòa lẽ sống. Mình sống mà mình bị được vậy đó, mình không đi tới đâu mình cũng thấy mình nhạt nhẽo hết đó. Mình không có cảm thấy mình bị left out, mình không có cảm thấy mình bị isolated, tức là mình bị cô đơn, mình bị ra rìa. Rồi cái câu thứ hai Ngài nói tiếp: hư tương tự kỷ tâm điền nguội, mạc bả tha nhân quá thức dương. Cẩn thận ứng thù vô áo não, nãi phiền tác sự hảo thương lương. Hưu là gì? Hưu là thôi. Giống như mình nói mình hưu rồi, tức là không có làm việc đó nữa, đó hưu. Mà nếu mà nói ra tiếng Việt là về hưu. Thật ra một chữ hưu là đủ. Hưu có là thôi, không có làm việc đó nữa. Tương tự kỷ tức là tự kỷ đó là tự mình. Cái tâm điền muội, tâm điền là gì? Tâm điền tức là ý muốn nói đến cái tàn thức của mình. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, đó là giống như cái Phật tánh của mình vậy đó. Chữ muội ở đây là mê muội. Ngài nói rằng thôi đi, đừng có làm cái việc là mê muội, không biết ở nơi mình có được một cái hạt châu rất đẹp, rất sáng, rất tốt. Hưu tương tự kỷ tâm điền muội. Đừng có quên cái đó. Mà nếu mình đã quên rồi thì mình lại làm gì đây? Mình lại, rồi Ngài bảo là mạt bả, bả là cầm, mạt bả tha nhân quá thất dương. Mình hay làm cái việc gọi là giữ chặt những cái lỗi lầm của người khác, rồi mình phô bày ra. Dương đây là dương cao lên. Phật dạy mình á, mình là một người đệ tử Phật á, là mình phải hoằng dương chánh pháp. Chữ hoằng là làm cho rộng ra, dương là đưa cao lên, tức là đưa cao làm cho rộng cái giáo pháp. Còn mình bây giờ á, cái gì tốt, cái gì hay á thì mình che lại, nhưng mà lỗi của ai á thì mình sao? Mình dương cho nó cao lên, giống như mình dương cái dù vậy đó. Mà thường thường quý vị nào ở Việt Nam đó mà có từng thấy mấy người ta bán hàng mà ta dương cái dù không? Cái dù nó rất là to đúng không? Mà trước khi mà ta dương cái dù, người ta phải chui cái đầu vô, phải không nè? Chui cái đầu vô rồi lần lần rồi mới đưa cái cây dù cao lên. Mình không ở trong đó làm sao mình biết nó có cái gì mà dương? Tức là mình cũng phải tìm tòi, mình cũng phải để ý, mình moi móc chuyện của người ta rồi mình mới biết mình dương lên chứ. Cho nên khi mà thấy ông một cái người mà dương cây dù, có Pháp Hòa biết liền, học được bài học ngay chỗ dương dù. Trước khi mà mình, người ta dương cái dù là ta làm cái chuyện đó, ta là đưa cái đầu người ta vô trong, rồi ta mới đưa, ta dùng sức, và người ta thấy được mấy cái mấu chốt trong đó, và ta đưa cái dù cho nó bung ra. Cái đó là cái chuyện dương dù. Còn ở đây là cái chuyện của mình, là cái chuyện quá thất dương, là mình dương cái chuyện lỗi lầm của người khác. Chữ quá này là lỗi lầm. Mà trong luật á, chư tổ cũng dạy mình: chúng trung hữu thất nghi, đương ẩn ác dương thiện. Trong chúng mà lỡ ai có làm lỗi gì, mình cố gắng mình che chở người đó. Che chở không có nghĩa là mình dung túng, nhưng mà mình ôm ấp để mình chuyển hóa cái người đó, phải không? Mình che giấu đi cái lỗi lầm của người đó, để mà mình đưa cái tốt của người đó lên. Để chi? Để cho người ta thấy rằng người ta vẫn còn có cái tốt để mình thấy, rồi từ đó người ta chuyển người ta. Mình làm cái chuyện á, trước sân nhà mình tuyết á, thì mình không có chịu xúc, mình không có chịu quét tuyết. Mà nhà người ta mới có một chút tuyết ở trên nóc, mà nhiều khi nó có một chút sương thôi, mình ở nhà cái lười quá không có chịu quét. Cho hồi xưa chư tổ cũng nhắc mình sao biết không? Nhân nhân tự tảo môn tiền tuyết, hưu quản tha nhân ngõa thượng xương. Nhân nhân là mọi người, người người, tự tảo là tự quét. Môn tiền tuyết tức là tuyết ở trước cửa nhà mình. Đừng có làm cái chuyện gọi là nhìn lên nóc nhà người khác mà thấy sương, rồi bảo người ta phải làm cái chuyện này chuyện kia. Hưu quản tha nhân ngõa thượng xương. Pháp Hòa dịch hai câu đó là: tự mình quét tuyết nhà ta, đừng lo sương đóng nóc nhà của ai. Môn nhân tự tảo môn tiền tuyết. Mình tự mình xúc tuyết ở nhà mình đi. Xin lỗi, nhiều khi á, mình thấy có nhiều người mình thấy thương. Thương ở đây không có nghĩa là mình chê trách người ta, không, thấy tội. Ở trong nhà cũng có rất nhiều những cái khó khăn, nhưng mà không có biết tu tập, không có biết lại sám hối, chuyển hóa của cuộc đời của mình cũng như nhà mình. Để hết thì giờ vào cái chuyện là đi lo dòm ngó người này, nhìn lỗi người kia, rất là uổng. Ngày hôm qua mở đầu cái buổi trà đàm cho người Tây Phương thì Pháp Hòa có nói với quý vị là trong vòng 2 tuần lễ qua tôi đã đi tụng kinh đám tang cho người ta là gần 8 cái đám tang trong vòng 2 tuần lễ. Và có những người mất rất là đột ngột. Thì Pháp Hòa có nói với họ là sở dĩ tôi nói và tôi thường nhắc vô thường với tất cả đại chúng, tôi không có ý làm cho đại chúng buồn bã, tôi không có cái ý làm cho đại chúng áo não về cuộc đời, nhưng tôi chỉ muốn đại chúng nên sống và trân quý từng giờ phút mình đang sống với nhau. Và hãy quý mỗi một ngày mà chúng ta đang sống, và nhất là những người thân của quý vị. Có một cô Phật tử bị bệnh, không có đi lấy được một cái ly nước, thì cô đã nhờ ông xã cô lấy. Và khi lấy như vậy thì cô đã, trong thời gian, trong khi ông xã đi lấy một ly nước thì cô đã nói như thế này: anh à, bây giờ em còn ở đây mặc dù em bệnh, nhưng mà em nhờ anh lấy một ly nước cho em, anh lấy một cách vui vẻ. Tại vì nếu mà em mất rồi mà anh có muốn chăm sóc dù chỉ một ly nước cho em thôi, có thể anh cũng không có cơ hội nữa. Hai vợ chồng cũng là Phật tử, nhưng mà tất cả chúng ta đều còn là những người phàm, cho nên thỉnh thoảng những tiếng chuông như vậy nó cần được đánh lên. Mặc dù người chồng không có ý là bực bội gì hết trong khi đi lấy ly nước, nhưng mà đó là một lời tâm sự của người vợ. Đó là một lời tâm sự. Cho nên Pháp Hòa có nói với đại chúng là hôm nay quý vị còn ngồi được với tôi ở đây để mà cùng nhau uống một ly trà. Chúng ta đang tận hưởng sự có mặt của nhau như thế này. Tôi nói thật, trong giờ phút này tôi rất là hạnh phúc, tôi rất là bình an, tôi cảm ơn sự có mặt của quý vị. Và khi chúng ta học cái bài ca này cũng vậy, nghe bài ca và chúng ta nghĩ Ngài nói gì toàn là cái chuyện ấy, nhưng mà thật không, đây như là những tiếng chuông trong đêm trường tĩnh mịch. Thỉnh thoảng tiếng chuông nó được vọng lên dù chỉ một tiếng thôi, nhưng mà trong đêm trường và chúng ta nghe rất rõ, và âm ba của nó rất hay. Cũng như vậy, khi mà lòng mình nó trống rỗng, nó đang đau khổ, thì những cái lời này như những tiếng chuông trong đêm trường. Vì tâm của mình trong lúc này đang đau khổ thì nó giống như là trong cái đêm trường. Mà những lời này nói lên được, nó nói lên đúng được cái tâm trạng của mình, nó diễn tả đi được những cái mà trong cuộc đời mà chúng ta đang phải chịu. Mạt bả tha nhân quá thất dương. Chúng ta đừng có làm cái chuyện là cầm nắm cái lỗi lầm của ai và đưa cao lên, mà chúng ta cần phải ôm ấp. Có hai em người Tây Phương. Một em thì hai em nó khoảng 15, 16 tuổi gì đó, thì nó làm bạn với nhau. Thì không biết vì một cái lý do nào trong gia đình của đứa bạn trai, và đã làm cho đứa bạn trai này uống thuốc tự vẫn. Thì trong khi mà nó uống thuốc như vậy thì thời may là đã đưa nó vô nhà thương kịp để xúc ruột nó. Và bây giờ cả gia đình nó trách cái đứa này. Và chỉ cần một người trong gia đình đau khổ thôi thì cả gia đình, những người lớn, lây cho những người lớn luôn. Thì bây giờ thằng nhỏ này nó không được bình tĩnh, làm cho đứa bạn gái nó cũng không bình tĩnh rồi bỏ học. Đang đi học bỏ học. Rồi người mẹ thấy đứa con gái mình khổ đau vì bạn trai vậy, rồi bà cũng lo rầu, bà bệnh bà không đi làm được luôn. Rồi mấy ngày nay bà mới email cho Pháp Hòa, bà xin cái hẹn là Pháp Hòa đi cuối tuần này về cho bà lên bà gặp. Thì quý vị mới thấy trong cuộc đời nó có nhiều cái chuyện đúng là hồng trần bạch lãng, lưỡng thương mang. Bà mới vừa chuyện gia đình giữa hai vợ chồng chưa xong thì bây giờ xảy ra đứa con gái, rồi nghe đâu là bị thất nghiệp nữa. Thành thử ra ba cây chụm lại một cành mẫu đơn là vậy đó. Mà nghe vậy không có để, không có phải là để rồi mình cảm thấy hết muốn sống một cuộc đời chán nhất, không phải. Để cho chúng ta thấy những gì chúng ta đang có. Hồi sáng này đi đám, xin thưa với đại chúng là tối hôm qua không có ngủ là tại vì bận công việc, phải sắp xếp đủ thứ để cuối tuần này. Sáng nay 8 giờ là phải lên xe đi đám rồi. Về tới nhà là đưa vong về chùa rồi là Pháp Hòa ra thẳng phi trường lên đây luôn. Thì lên xe thì Pháp Hòa hơi mệt. Thì cái anh tài xế xe đó, anh nói thầy, you look so tired today. Cái Pháp Hòa cũng lanh, mà không biết lúc đó chị bà nhập hay sao lanh bất tỉnh. Rồi như thế này Pháp Hòa mới đùa, Pháp Hòa mới nói là I pretend. Tôi chỉ thị hiện cái tướng mệt mỏi để cho anh cảm thấy anh ngày hôm nay anh rất thoải mái. Tôi thị hiện cái tướng mệt mỏi để cho anh thấy rằng tối hôm qua anh rất hạnh phúc, anh được ngủ một giấc. Và anh thấy rằng ngày hôm nay là cái ngày tôi rất là bận, tôi phải đi đám tang, rồi tôi phải ra phi trường, rồi xuống tới cái nơi tôi tới là tôi còn phải có buổi nói chuyện nữa. Tại anh nói là wow, it's a long day for you. Ngày dài cho thầy đó. Thì Pháp Hòa mới đùa và nói không, tôi không có mệt đâu, tại tôi thị hiện cái tướng mệt thôi, để cho anh thấy rằng you so lucky. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ngày xưa trong đạo có các vị cư sĩ như là cư sĩ Tịnh Danh Di Ma Cật, ông hiện cái tướng bệnh để mà độ các con cháu của ông. Đức Phật cũng thị hiện cái tướng sanh già bệnh chết để mà nhắc nhở chúng ta rằng không một người nào khỏi, không ai khỏi hết. Có một lần Hòa đi thăm một bác bị bệnh sắp mất, thì Pháp Hòa vô và mới nói bác chỉ có thân bệnh thôi mà tâm không có bệnh, tại vì nhờ bác bệnh mà các con đã quy tụ về đây và đồng lòng gọi là hướng về Phật pháp, mà ngày xưa các con không biết gì Phật pháp hết. Mà ngày hôm nay bác bệnh và bác đã gọi các con về và chuẩn bị hậu sự và hướng các con đến chánh pháp. Và từ khi bác mất tới giờ là các con đều hướng về Phật pháp và tu học hết. Như vậy thì bà hiện cái tướng bệnh thôi, thân có bệnh nhưng mà tâm không có bệnh. Thành tử mình ở đời cũng vậy, nó có những cái chuyện mình sống trong đời thì cái chuyện sóng gió là chuyện thường, nhưng mà làm sao mình thể hiện được cái tâm của mình. Chư Pháp Hòa thấy rất là rõ, đây là kinh nghiệm thôi. Dù có mệt cỡ nào đi nữa, nhưng mà khi tâm mình mà mình thấy vui vẻ với cái chuyện mình làm, mình thấy hài lòng với cái chuyện mình làm, thấy không có mệt. Mà ví dụ như là có mệt đi, mắt nó lờ đờ một chút vậy thôi, nhưng mà cho nó mờ mờ một lát nó sáng lại. Thì đó, gọi là mạt bả tha nhân quá thất dương, cẩn thận ứng thù vô áo não. Tức là chúng ta phải cẩn thận. Thì khỏi nói rồi, cái chữ cẩn thận mình hiểu rồi. Ứng thù tức là chúng ta phải ứng xử thì không có buồn bã với nhau. Sống trong đời là do cái khéo thôi. Ở đây cái chữ mình dùng là khéo léo thôi. Đừng có nghĩ rằng là vợ rồi thì mình muốn nói gì mình nói. Đừng có nghĩ người đó là chồng mình muốn nói gì mình nói. Dù sao thủy chung người ta vẫn là con người. Và cái lòng tự ái của ai cũng có. Cho nên mình nói chuyện với nhau là mình phải khéo léo mà dùng cái ngôn từ với nhau, ứng xử với nhau. Chứ không phải rồi người đó là, thậm chí mình là một người boss cũng vậy, một cái người chủ nhân cũng vậy. Mình nói chuyện, mình ứng xử với người làm công cũng vậy. Họ vẫn là một con người, bất quá họ đi làm cho mình chứ không gì đâu. Mà mình có cái phước hơn là mình làm chủ họ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết gieo cái phước đó thì coi chừng mất phước. Phải không? Thành thử ra cẩn thận ứng thù vô áo não. Nải phiền tác sự hảo thương lương. Chịu khó một chút đi. Nải phiền tức là chịu khó. Tác sự là làm một cái việc thương lượng với nhau. Làm cái gì cũng có sự thương lượng với nhau. Mà ở đời không có gì khó, chỉ có tâm mình không có chuyên cần thì nó mới khó thôi. Người ta mới nói đó, thế gian vô nan sự chỉ do tâm bất chuyên. Thế gian vốn có gì mà gọi là khó đâu. Thế gian vô nan sự chỉ do tâm bất chuyên. Tâm mình không có chuyên cần nữa đó thì việc nó khó thành. Tại vì đường tuy khó không có khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Cho nên mình sống với nhau đó, mình sống một mình rồi thì cái chuyện đó khỏi nói. Nhưng mà hễ có người thứ hai là phải có sự thương lượng. Trong đạo mình hay như vậy đó, làm cái gì phải có sự thương lượng, chịu khó mà thương lượng với nhau. Pháp Hòa dịch cái bài này như thế này: đừng quên mình Phật lòng đã sẵn, dù lỗi ai ta cũng chẳng luận bàn. Sống mỗi ngày giao tiếp đàng hoàng, ráng phấn đấu dễ dàng qua tất cả. Hưu tương tự kỷ tâm điền muội, đừng có làm cái chuyện mê mờ là không biết rằng mình có một cái tâm Phật rất sáng. Đừng quên mình Phật lòng đã sẵn. Mạt bả tha nhân quá thất dương, đừng có đưa lỗi lầm của ai ra hết. Dù lỗi ai ta cũng chẳng luận bàn. Sống mỗi ngày giao tiếp đàng hoàng, ráng phấn đấu dễ dàng qua tất cả. Cẩn thận ứng thù vô áo não, nải phiền tác sự hảo thương lương. Rồi bây giờ mình đi qua cái đoạn thứ ba: tùng lai ngần nỏ huyền tiên đoạn, mội kiếm cương đao khẩu dị thương. Nhạ họa chỉ nhân nhàn khẩu thiệt, chiêu khiên đa vị ngẩn tâm trường. Tùng lai là từ xưa đến nay, ngần là cứng, nỏ là cung, huyền là dây, tiên là trước, đoạn là đức. Nghĩa là từ xưa đến nay, cái cung nó cứng thì cái dây cung nó liền bị đứt trước. Tùng lai ngần nỏ huyền tiên đoạn. Chữ huyền là dây, dây đàn á. Thí dụ mình gọi là độc huyền cầm. Độc là một, huyền là dây, cầm là đàn. Độc huyền là dây đàn một dây. Độc huyền cầm, chữ huyền là cái dây đàn. Tùng lai ngần nỏ huyền tiên đoạn. Từ xưa đến nay cung mà cứng thì người ta dương ra đó, cái cứng quá đó, thì cái dây nó đứt trước. Mọi kiếm cương đao khẩu dị thương, tức là khi mà người ta luyện cái thép mà để làm cái dao mà ta luyện mà thép nó già quá đó, thì chặt một cái đó, thì nó làm sao? Cái dao nó bị mẻ đi. Mà cái dao mà nó mẻ rồi thì cho dù cái hình dáng cái dao nó còn nhưng mà nó cũng mất giá trị, đúng không? Cái dĩa mình xài cũng vậy, thà là nó bể. Chứ còn mà nó mẻ một chút á, để á, thì mình thấy khó chịu. Mà vứt nó đi á, thì mình thấy nó ổn. Mà thiệt thình tiếng thoái lưỡng nan, phải không? Thì ở đây cũng vậy. Cái dao mà nó bị mẻ cái miệng rồi đó, gọi là mỗi kiếm, tức là cương dao, tức là cái kiếm mà nó bị giòn quá, thì khẩu dị thương, tức là cái miệng dao nó dễ dàng nó bị thương. Nhạ họa tức là nhạ là dính. Mình sở dĩ mình dính cái tai họa nó dính vào trong người mình, nhạ họa tức là họa nó dính vào mình. Chỉ nhân nhàn khẩu thiệt, tại vì á, mình ngồi rảnh quá rồi cái miệng của mình nó làm sao nhàn khẩu thiệt. Đại thiền sư đó mà nói chuyện rất là gần gũi không à. Cho nên đạo học cái này rồi thì đừng có bắt là thiền sư phải nói chuyện trên trời. Thật ra nói thì cũng được đó, nhưng mà thủy chung muốn để lại một cái gì cho đời thì chỉ có bao nhiêu chuyện đó thôi. tại chúng sanh rồi đi tới đi lui cũng như chuyện đó thôi. Chiêu khiên, chiêu là mình chiêu, chiêu nó về mình gọi nó về. Thí dụ người ta nói chiêu nạp á, tức là mình kêu gọi à, nạp. Khiên là tội. Chiêu khiên đa vị ngẩn tâm trường, tất cả những cái tội mà sở dĩ mà nó kéo về ở nơi mình là bởi vì mình quá nhiều những cái tâm không tốt. Ngẩn tâm trường tức là tâm địa không tốt. Chiêu khiên phần nhiều là do cái tâm không tốt. Cho nên người xưa chư tổ cũng dạy mình bớt nói một câu chuyện, thêm một câu niệm Phật, phải không? Rồi mình thêm được cái duyên giải thoát. Thay vì mình ngồi mình nói chuyện thì mình thêm một câu niệm Phật thì nó tốt hơn. Thì Pháp Hòa đã dịch cái bài này như thế này: cung cứng quá dây liền đứt trước, giao mẻ rồi có tác dụng chi? Bởi miệng mình mà tai họa ly bì, bao tội lỗi do tâm ti chẳng sạch. Tùng lai ngần nọ huyền tiên đoạn, mọi kiếm cương đao khẩu dị thương. Nhã họa chỉ nhân nhàn khẩu thiệt, chiêu khiên đa vị ngẩn tâm trường. Ta nói là nhàn cư vi bất thiện đó. Tức là cái người mà nhàn nhã quá rồi là bắt đầu sanh tâm không có thiện. Mà đúng, cái điều đó rất đúng đó. Có một cái Phật tử, một vị Phật tử này bị thất nghiệp lâu ngày rồi chưa tìm được việc, ở nhà buồn. Cái bữa nọ tản bộ đi chơi vậy, cái đi ngang cái casino, cái nói thôi kệ, mình đã đi ngoài cũng làm gì, thôi kệ, tấp vô đây chơi. Hồi nào giờ có vô đâu. Cái bữa đó nhàn quá, thấy không? Cái cũng nhàn đó. Rồi bắt đầu nhàn cái đi vô kia, đi vòng cái thấy người ta đứng lại coi mấy người ta mà kéo máy. Họ nói chứ mà cũng chưa biết cái máy ra làm sao. Kéo làm sao đó rồi cái ông cũng thọn túi đâu còn đâu được mấy bạc cắt. À, bỏ vô kéo. Kéo xong rồi cái thấy nó cũng vui vui, rồi cũng trúng được một hai đồng vậy bắt đầu. Cái về nhà cái bắt đầu ngày hôm sau đi tiếp. Vậy đó. Thất nghiệp, việc làm chưa có, mà rồi bây giờ sao? Cà miết luôn à. Có một cô Phật tử khóc: giờ chồng con làm thủng cái lỗ này, con vá rồi, con năn nỉ rồi, ổng hứa rồi, mấy tháng sau ổng thủng cái chỗ khác, mà cứ như vậy hoài. Không? Thành thử ra mình mới biết á, là không phải một cái chuyện mà cờ bạc hay rượu chè hay bất cứ, nhưng mà khi cái tâm mình nó bị mê rồi thì mình làm mình gây rất nhiều những cái đau khổ cho người thân của mình. Ở đây là Ngài nói một cách đơn giản là nhã họa chỉ nhân nhàn khẩu thiệt thôi. Tức là bao nhiêu cái tai họa nó dính vào trong mình chỉ do cái nhàn khẩu. Nhưng mà thật sự ra ở đây mình phải hiểu rộng hơn nữa. Nhiều khi mình không có việc gì mình làm thì cái tai họa nó cũng dính vào mình, là bởi vì mình sanh tâm mình làm chuyện khác. Mình đi Việt Nam thì mình cứ đi chứ có sao đâu, phải không? Nhưng mà mình không có tự giữ lấy mình thì mình đi về mình gây biết bao nhiêu là những cái đau khổ cho gia đình mình. Cái đó mình phải sáng suốt. Còn nếu không thì khổ lụy đó. Thị phi bất tất tranh nhân ngã, bỉ thử hà tu luận đoạn trường, thế sự do lai đa khuyết hãm, huyển khu yên đắc miễn vô thường. Cái thị phi á, không có cần phải, cái thị phi và không có cần phải tranh cái nhân ngã. Tức là mình đi chuyện thị phi, chuyện nhân ngã, mình đừng có tranh giành. Ý Ngài nói như vậy đó. Bỉ thử là người và ta cũng không cần phải luận cái sở đoản sở trường của ai hết. Đoản trường tức là cái dở, cái hay của người đó, không cần luận. Thấy không? Cuộc thế xưa nay đều là mong manh, thế sự do lai đa khuyết hãm, không làm sao tránh khỏi được sự vô thường, huyển khu yên đắc miễn vô thường. Mình đi vô chùa rồi, chùa người ta gọi là cửa không, mà tâm mình đi vô chùa không bằng cái tâm không. Chữ không đây không có nghĩa là cái tâm phải rỗng rang đó, cái chữ không này là rỗng rang. Chùa là rỗng rang. Rỗng rang gì? Rỗng từ cái vật chất. Thật sự ra nói là của này là của chung, chứ của ai đâu. Mình đóng góp vô đây để mà có mà, phải không? Thành thử ngay cả vật chất nó cũng là rỗng rồi, mà cái tinh thần trong chùa cũng là cái tinh thần của cái người tu rỗng rang. Cho nên mình đi vào chùa tâm mình cũng phải rỗng rang. Kệ, cái gì mình thấy mình làm được thì mình làm, mình làm không được người khác làm. Đừng có luận cái này dở cái này hay, vì ai cũng có sở trường sở đoán. Mà đâu có ai vô đây làm để có lương có bổng đâu. Ai vô chùa làm cũng để mà đóng góp, thì người ta đóng góp hết sức của người ta. Còn mình làm không được thì mình tùy hỷ thôi, phải không? À, cái chuyện gọi là bỉ thử hà tu luận đoản trường, cái chuyện mình và người không cần phải luận sở trường sở đoản. À, sự thế trả về cho sự thế, cửa không gìn giữ tấm lòng không. Cuộc đời này rốt cuộc rồi nó đi về cho đó hết, nhưng mà đi vào cửa không rồi thì xin giữ tấm lòng không. Tấm lòng không đây có nghĩa là không có nghĩa là mình vô đây mình trơ trơ mình biết gì hết, phải không? Kệ ai chết thì chết. À, tôi vẫn có ăn có mặc được rồi, không phải. À, cửa không gìn giữ tấm lòng không là giữ cái tâm cho nó rỗng ràng. Bài dịch là: không nên nói chuyện ai tốt xấu, luận bàn chi chuyện hay dở của người. Cuộc đời này lắm huyễn mộng người ơi, thân bèo bọt tránh sao vô thường đến. Huyễn khu yên đắc miễn vô thường, không có ai mà khỏi được cái chuyện đó. Ngày hôm qua có một em Phật tử ở xa bên Mỹ, nó gọi Pháp Hòa, nó mới hỏi thầy, hỏi vậy nè, nói thầy, mình tu á, chắc ý em nó cũng muốn đi tu hay sao. Nó nói thầy, mình đi tu á, mình có cần học đến làm PhD là gì? Tiến sĩ. Ừ. Nói mình tu mình làm cần làm tiến sĩ không? Pháp Hòa mới nói như thế này: cái người tu á là chỉ cần làm khất sĩ là đủ rồi. Vì khi mình đi tu á, mình cạo đầu, mình mặc áo, mình quỳ xuống trước 10 vị hòa thượng đó, gọi là thập sư đó, để mình cầu cho được cái giới tỳ kheo. Mà giới tỳ kheo là gì? Tỳ kheo có ba nghĩa: là phá ác, là bố ma, là khất sĩ. Khất sĩ là người đi xin ăn. Đi xin đây là mượn cái vật chất để nuôi cái thân, rồi đem cái giáo pháp làm duyên để hóa độ cho người. Như vậy thì cái danh từ khất sĩ là đẹp nhất rồi. Còn nếu mà mình có làm tiến sĩ hay thạc sĩ hay bác sĩ đi nữa, cái đó cũng là vì chúng ta thuận theo đời mà chúng ta làm vậy thôi. Chứ còn người tu là không có tiến sĩ bác sĩ gì hết. Nếu có học tới đó cũng tốt, để mà có một cái học vị, rồi để mà gọi là trong một cái môi trường gọi làm việc thì chúng ta cần. Chứ thật tình mà nói, cái người tu là không có bác sĩ, thạc sĩ hết. Người tu là người khất sĩ. Quý vị có hiểu và nói không? Thành thử ra cho dù sĩ gì đi nữa, nhưng mà rốt cuộc rồi mình đã xin mình làm khất sĩ rồi mà. Mình xin mình được làm người khất sĩ mà. Mình phải học đủ 4 bộ luật, rồi mình phải lại, mình phải cầu 10 vị thầy đó truyền trao cho mình cái giới đó mà. Và trong kinh Đức Phật cũng thường gọi: này các vị tỳ kheo, hay là này các vị khất sĩ. Như là ngài trưởng lão Xá Lợi Phất đó, nếu mà nói là cái trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất còn hơn là một tiến sĩ nữa, phải không? Nhưng mà chúng ta phải có một cái bằng cấp mà không ai cấp được cho mình. Còn cái bằng cấp mà còn có người cấp thì cái đó cũng là bằng cấp hữu hạn thôi. Bằng cấp đó cũng vô thường thôi, phải không? Mà muốn nếu mà nói thường nữa là nó cũng thường thôi, đã nói vậy đó. Chờ Pháp Hòa trả lời các em nói vậy đó. Làm khất sĩ là tốt nhất. Còn nếu mà được làm cái gì đi nữa thì không sao, đó là vì cái mặt hành chánh trong xã hội, cứ làm. Nhưng đừng dính nó, đừng có dính nó. Cật ta khuy sứ nguyên vô ngại, thói nhương tam thân giả bất tường, thói nhượng tam thân giả bất thường. Xuân nhật tài khang dương liễu lục, thu phong hữu kiến cúc hoa hoàng. Ngài mới nói rằng á, mình được như vậy thì mình đi đến cái chỗ gọi là vô ngại. Cái chỗ vô ngại của mình là cái chỗ rỗng rang. Và nếu cần phải nhường cho người, lùi mình một, lùi một bước, tức là thoái, tức là lui á, thoái nhượng tam thân giả bất thường cũng là không có gì gọi là, không có gì gọi là bất thường hết, đó là chuyện thường. Mình nếu mà mình phải nhường cho người ta, giống như mình đi máy bay vậy đó, người ta có con nhỏ, người ta đau chân, người ta đi xe lăn, cái chuyện đầu tiên là những người kêu gọi hành khách á, là người ta mời những người đi vào trong máy bay trước, phải không? Mình khỏe khoắn thì mình ngồi mình chờ một chút, chứ có gì bất thường đâu mà phải chen lấn, phải không? Cho nên mình phải nhường. Vậy mà khi mà đi xuống máy bay á, thì những người mà đau chân không khỏe lại ngồi nhường cho người khỏe chân đi xuống trước, có phải vậy không? Người ta khỏe chân, người ta đứng dậy, người ta lấy vali, người ta đi ra cái một. Còn mình là những người đau chân, mình ngồi yên đó để cho người ta ra đi, rồi không có chen lấn. Đường đời chật chội nhiều chen lấn, mà nẻo đạo thênh thang chẳng ai tìm. Nó khổ là ở cái chỗ đó. Cho nên mình sao? Mình cứ lay hoay hoài mà không có hết. Cái chỗ mà người cần ngồi yên thì mình lại chen lấn, mà cái chỗ cần chen lấn thì mình ngồi yên. Nói vậy. Và quý vị nhìn đi máy bay là quý vị thấy được cuộc đời nó vậy đó. Khi Pháp Hòa ngồi đi máy bay thường xuyên gì thì ngồi mình mới thấy. Người nào đau chân, có con nít, có cái chuyện gì đó gọi là special reason, lý do đặc biệt, mời lên máy bay trước. Sau đó mới tới những người general boarding, những người đi hành khách bình thường. Đó, mình ngồi, người ta gọi là những người khách bình thường, thì mình cứ ngồi cho thường chứ có làm sao, phải không? Rồi bây giờ khi mà dừng máy bay rồi là những người nào mà đau chân không khỏe ngồi yên. Hồi nãy vô trước rồi, phải nhường chứ. À, nhường cho những người ta khỏe đi xuống trước đi. Rồi mình thủng thẳng mình xuống. Có nhiều khi Pháp Hòa cũng ngồi ở trong đó, đó, để cho người ta đi hết đi. Tại vì mình già rồi mình lẩm cẩm, phải không? Thôi đừng ngồi đó mà cũng bình thường, không có gì hết. Ngay cái chỗ đi máy bay thôi mà mình nhìn người lên người xuống, mình cũng học được bài học cho cuộc đời. Có những lúc người này nhường người kia, rồi có những lúc người kia phải nhường người nọ. Lúc lên thì mình nhường cho người đau chân đi trước, vậy ha, người ta cũng lịch sự, tối hết sảy luôn, là người ta nhường cho mình khỏe chân đi xuống trước. Và thường thường quý vị để ý đi, khi mà đi lên đi xuống cầu thang cũng vậy. Cái người mà họ đi chậm, họ thấy mình đi phía sau, họ lách qua bên, phải không? Họ nói thôi anh khỏe chân anh đi trước đi, hay không? Đó, chỉ cái chuyện đi vô shopping mình thấy vậy thôi là mình cũng tu được rồi, mình cũng học được rồi. Cho nên tu hành lỡ với cái chỗ đó đó, chứ không phải cái chỗ nào mà xa xôi đâu. Bản dịch: có ngại chi khi phải thua một bước, à khi có ngại chi khi phải thua một chút, nhường cho người lùi một bước cũng chẳng sao. Như mùa xuân liễu xanh mướt rạc rào, gió thu thổi cúc vàng khoe hương sắc. Khi mùa xuân thì mình thấy có liễu xanh tươi, khi mùa thu thì mình thấy có cúc, có vàng. Ở đây nó hai ý. Nếu mà đứng trên cái phương diện bình thường thì giống như nãy giờ Hòa nói vậy đó, thấy không? Người đau chân thì đi vô trước, vàng lát thì ra sao, cũng như vậy. Cuộc đời này nó bình thường vậy đó. Khi duyên nó đủ có mặt thì mùa xuân nó đến thì mình thấy có hoa cỏ xanh tươi. Mùa thu nó đến thì nó đủ duyên cho mọi thứ nó tan biến, nó ẩn trong đó. Cũng như vậy thôi ha, mình nhường cho người ta hay là mình hơn người ta, thật sự ra tất cả rồi, rốt cuộc rồi, nó chỉ là một cái chuyện rất bình thường. Bình thường giống như là mùa xuân thì có hoa, mà mùa thu thì có hoa cúc. Vẫn cũng có hoa, nhưng mà hoa cúc. Bây giờ là mùa của hoa tulip ha, rồi đến mùa thu thì cũng có hoa mà hoa cúc. Cuộc đời lúc cho dù mình gọi là mùa thu, nhưng nó cũng có những cái đẹp của mùa thu. Thấy không? Cái người lên trước hay là mình phải nhường, thật sự mình ngồi bên mình nhường cũng có cái đẹp của người, của người nhường, rất dễ thương của người nhường. Cho nên nó là mình thấy như vậy đó thì mình mới thấy không có cái gì gọi là bất thường hết. Sở dĩ mà mình thấy đau khổ là tại vì mình thấy nó bất bình thường. Chứ mình thấy cái gì nó cũng bình thường chính là mình sống được với cái lẽ đạo. Mà như Ngài Lục Tổ nói đó, bình thường tâm là đạo. Mình sống được như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó rỗng rang. Mà tâm rỗng rang đó là cái tâm không. Cái chữ không ở đây có nghĩa là mình không cần biết ai. Không ở đây có nghĩa là tâm mình được rỗng rang, làm người vô ngại, vô sự. Hồi xưa có một vị thi hào Việt Nam nói, gọi là chữ rằng vô sự tiểu thần tiên. Người nào mà không còn dính dáng, gọi là không có bị bận lòng, thì đó là một tiểu tiểu thần tiên đó. Thấy không? Đại thần tiên thì ở đâu trên trời á. Còn mình mà nếu mà sống dưới đời này, mình là tiểu thần tiên là khi mà mình rất bình thường, tâm mình cũng có. Còn nếu mà nói gần gũi nữa gì, ăn được, ngủ được là tiên. Phải không? Ăn không được, ngủ không được thì như tiền mất đi. Phải là mất tiền thêm lo, mình tùy. Không, thành thử ra có nhiều khi á, giàu có nhưng mà đau khổ, ăn không được, ngủ không yên. Phải không? Còn mình á, mặc dù giàu thì không giàu, nghèo thì không nghèo, nhưng mà mình là người gì? Đủ ăn, đủ mặc, đủ xài. Phải không? À, sáng ngủ dậy thì đi làm, chiều về tụng kinh, lễ Phật rồi đi ngủ mà mình thẳng giấc. À, cách đây khoảng chừng 3 tuần, Pháp Hòa có gặp một anh Phật tử rất là dễ thương. Pháp Hòa biết anh cũng lâu, thì anh mới nói hồi xưa con làm một cái người mở một cái cửa tiệm, con không có ngày nào con ngủ ngon hết. Tại vì khi con thấy cái cơ sở làm ăn mà càng ngày nó càng xuống dốc, mà nợ nần nó chồng chất thì con rất mệt. Bao nhiêu năm nay con chưa có ngủ yên được một đêm nào. Bây giờ anh buông bỏ hết, anh đã đi về một cái tỉnh nhỏ, một cái thành phố nhỏ anh ở rồi. Thì vừa rồi anh có về anh thăm lại. Anh nói giờ con khỏe lắm. Con chỉ đi làm 8 tiếng một ngày, rồi mà về mà con ngủ ngon, mà con ngủ là tối nằm xuống là con ngủ, con không có phải suy nghĩ gì. Bây giờ con mới thẩm thấu được cái câu là thầy thường nói là vô sự tiểu thần tiên. Phải không? Còn mình tới chùa cũng vậy nè. Được ăn, được nói, được gói mang về là sướng. Đó, thành thử ra đó, cái người mà mình mới Pháp Hòa nói đùa với cái anh tài xế lái xe hồi sáng ở trên nhà hoàng, Pháp Hòa nói mà nếu mà anh suy nghĩ đó thì anh sẽ thấy được. Thấy không? Đó là tôi là giả bộ cái tướng gọi là mệt mỏi thôi, để cho anh thấy rằng anh có một cái ngày rất rất tốt. Anh không phải gấp gáp, anh không có phải gì hết. Thấy không? Thành thử ra Bồ Tát cũng có những người Bồ Tát nghịch thị hiện cái tướng như vậy để cho người khác thấy, appreciate những cái ngày của mình. Thì thôi tối hôm nay bài ca này nó tới 10 đoạn lận. Mà tối nay mình ngâm trước 5 ha. Rồi ngày mai tối mình sẽ học tiếp 5 đoạn nữa. Đây là ngày đặt cái tựa rất là đơn giản là khuyến thế ca. Nhưng mà khi Pháp Hòa đọc á, thì Pháp Hòa thấy rằng Ngài nói rất là, quý vị thấy không? Thật sự ra khỏi cần giảng mình cũng biết nữa, nghe là mình hiểu hết rồi. Không, nhưng mà không sao hết. Mỗi một lần mình ôn lại, làm là mỗi một lần mình thấu, mình thấm. Và khi mình thấm chừng nào á, thì mình là cái người nhàn nhã đến đó. Tại vì khi mà mình bước ra ngoài, mình phải gặp những cái chuyện khó khăn, thì mình nói rồi, đây là lời ca khuyến thế của Ngài Hám Sơn. Một vị thiền sư, một vị đại sư, Nhưng mà khi để lại cho đời một khúc ca thì cũng không có gì cao siêu hết, rất đơn giản. Quả thật đây là tiếng hát từ trái tim, phải không? Tiếng hát từ trái tim là khi chúng ta đọc, mà nếu chúng ta đọc bằng cả trái tim nữa thì sao? Bài ca nó trở nên tuyệt vời. Còn nếu chúng ta chỉ đọc bằng cái thức bình thường, mình coi những cái lời lẽ này bình thường và không có gì gọi là đặc biệt, thì chúng ta thật sự ra không phải riêng bài này mà tất cả bài gì chúng ta hát, chúng ta đọc, chúng ta ngâm cũng thấy nó bình thường. Nếu chúng ta đọc mỗi một lời của chư tổ bằng cả trái tim của mình thì tự nhiên mình thấy thương các ngài nhiều lắm. Giống như Pháp Hòa đọc Quy Sơn Cảnh Sách vậy đó. Khi mà đọc Quy Sơn Cảnh Sách mà đọc tới đâu mình đọc bằng cả cái trái tim của mình á, thì mình thấy thương tổ, mà tổ nói sao mà lời nào nó cũng hay, lời nào cũng hay hết. Thôi chúc đại chúng có một đêm an lành, mà xin gặp lại quý vị sáng ngày mai.